Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ năm 14 tháng 8, sau phần tin tức và thay mục gặp Đức Giáo Hoàng, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về bầu khí chờ đợi Đức Thánh Cha Francisco và các bạn trẻ Á Châu tại Nam Hàn. Tiếp đến, Mai Châu sẽ trình bày một gương chứng nhân thuật lại những ơn lành Đức Mẹ ban qua việc mang áo Đức Bà Camelo. Sau đó chương trình sẽ kết thúc với chuyên mục Ở lại với người do Hoàng Nam phụ trách có tựa đề Một ngày sống kiểu mẫu. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican qua thư gửi ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi cộng đồng quốc tế cứu trợ nhân đạo và giúp chấm dứt bạo lực chống các tín hữu Kitô và tín đồ các tôn giáo thiểu số tại Iraq. Trong thư đề ngày 9 tháng 8 gửi ông Ban Ki-moon và được phòng báo chí Tòa Thánh công bố trưa hôm qua 13 tháng 8, Đức Thánh Cha viết: "Với tâm hồn nặng trĩu và lo âu, tôi theo dõi các biến cố bi thảm trong những ngày gần đây tại miền Bắc Iraq, nơi mà các tín hữu Kitô và tín đồ các tôn giáo thiểu số khác bị bó buộc phải trốn chạy khỏi gia cư của họ và chứng kiến sự tàn phá các nơi thờ phượng cũng như gia sản tôn giáo của họ. Xúc động vì số phận đau thương của họ, tôi đã xin Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, người đã từng làm đại diện của các vị giáo hoàng tiền nhiệm của tôi, Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II và Đức Biển Đức XVI, nơi nhân dân Iraq, đến biểu lộ sự gần gũi tinh thần của tôi và bày tỏ mối quan tâm của tôi cũng như của toàn thể giáo hội công giáo đối với sự đau khổ không thể chấp nhận được của những người chỉ muốn được sống trong an bình, hòa hợp và tự do nơi phần đất của cha ông họ. Với cùng tinh thần đó, thưa ông Tổng Thư ký, tôi viết cho ông và đặt trước ông nước mắt, sự đau khổ và tiếng kêu thống thiết tuyệt vọng của các tín hữu Kitô và các tín đồ tôn giáo thiểu số khác nơi đất nước Iraq yêu quý. Tôi lặp lại lời kêu gọi cấp thiết gửi đến cộng đồng quốc tế, xin hãy hành động để chấm dứt thảm trạng nhân đạo đang diễn ra. Và tôi khuyến khích tất cả các cơ quan thẩm quyền của Liên Hiệp Quốc, đặc biệt là các cơ quan đặc trách về an ninh, hòa bình và công pháp nhân đạo, cũng như cơ quan trợ giúp những người tị nạn, hãy tiếp tục nỗ lực phù hợp với lời tựa và các điều khoản quan trọng trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc.
Đức Thánh Cha Francisco cũng khẳng định rằng những cuộc tấn công tàn bạo đang càn quét qua miền Bắc Iraq không thể không thức tỉnh lương tâm của mọi người nam nữ thiện chí và thúc đẩy họ có những hành vi liên đới cụ thể để bảo vệ những người bị thương tổn hoặc bị bạo lực đe dọa và bảo đảm sự trợ giúp cần thiết và cấp thời cho bao nhiêu người phải tản cư cũng như giúp họ trở về thành thị và gia cư của họ trong an toàn. Những kinh nghiệm thê thảm trong thế kỷ 20 và sự ý thức cơ bản nhất về phẩm giá con người thúc đẩy cộng đồng quốc tế, đặc biệt qua các quy luật và cơ cấu công pháp quốc tế, làm tất cả những gì có thể để chặn đứng và ngăn ngừa không để xảy ra nữa những bạo lực có hệ thống chống các nhóm chủng tộc và tôn giáo thiểu số. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, với niềm tin thác, lời kêu gọi mà tôi liên kết với những lời kêu gọi của các vị thượng phụ Đông Phương và các vị lãnh đạo tôn giáo khác sẽ được đáp trả tích cực. Tôi tái bày tỏ với ông Tổng Thư ký lòng quý trọng sâu đậm nhất của tôi.
Roma, chiều hôm qua 13 tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco đã rời Roma lên đường viếng thăm mục vụ tại Hàn Quốc cho đến hết ngày 18 tháng 8 tới đây, nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Công giáo Á Châu lần thứ 6 và lễ tôn phong 124 vị tử đạo Hàn Quốc lên bậc chân phước. Tiễn biệt Đức Thánh Cha tại phi trường quốc tế Fiumicino, có Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Italia, ông Matteo Renzi, và một số chức sắc đạo đời khác. Lẽ ra trong đoàn tùy tùng của Đức Thánh Cha cũng có Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, nhưng Đức Hồng Y đã được Đức Thánh Cha cử sang Iraq trong những ngày này để nhân danh Ngài ủy lạo các tín hữu Kitô đang bị các nhóm thánh chiến Hồi giáo bách hại. Đây là chuyến viếng thăm thứ ba của Đức Thánh Cha đương kim tại nước ngoài sau Brazil và Thánh Địa, và là chuyến viếng thăm đầu tiên của một vị giáo hoàng tại Đông Á kể từ 15 năm nay. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ đến thủ đô Hán Thành lúc 10 giờ rưỡi sáng thứ Tư hôm nay 14 tháng 8 giờ địa phương. Sau nghi thức chào đón tại phi trường, lúc gần 4 giờ chiều Ngài sẽ đến thăm bà Tổng thống Hàn Quốc, rồi gặp gỡ các giới chức chính quyền và ngoại giao đoàn. Sau đó Đức Thánh Cha sẽ đến trụ sở Hội đồng Giám mục nước này vào lúc 5 giờ rưỡi chiều để gặp gỡ 35 giám mục địa phương.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Trung tâm Truyền hình Vatican trước khi lên đường tháp tùng Đức Thánh Cha Francisco trong chuyến viếng thăm, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, bày tỏ hy vọng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tạo điều kiện dễ dàng cho sự cởi mở giao thông và đối thoại giữa hai miền Nam Bắc bán đảo Triều Tiên. Ngài nói, hy vọng của Tòa Thánh là có sự hòa giải giữa hai nước Đại Hàn. Bán đảo này vẫn còn nhiều căng thẳng và cần có hòa bình. Tôi tin rằng cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng sẽ giúp đỡ theo chiều hướng đó. Mặc dù có những cố gắng từ phía Nam Hàn, không có phái đoàn nào từ Bắc Hàn được sang Nam Hàn nhân dịp chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Nhà cầm quyền Bình Nhưỡng ở Bắc Hàn không cho biết rõ lý do của quyết định này, nhưng chỉ nói một cách tổng quát là có những lý do khác nhau. Đức Hồng Y Parolin cũng khẳng định rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Viễn Đông có một tầm quan trọng đặc biệt xét về chỗ đứng của vùng này trong chính trị và kinh tế thế giới. Vì thế, khi đến Hàn Quốc, Đức Giáo Hoàng muốn ngỏ lời với mọi nước thuộc đại lục này. Và khi đến gặp gỡ giới trẻ, Đức Giáo Hoàng muốn nói đến tương lai của Á Châu.
Bắc Kinh, sau 8 năm bị nhà nước Trung Quốc giam cầm, một linh mục đã được trả tự do. Đó là cha Giuse Lộc Căn Quân, 52 tuổi, đại diện giám mục giáo phận Bảo Định, tỉnh Hà Bắc. Hồi năm 2006, cha Lộc Căn Quân đã bị công an nhà nước bắt giam tại nhiều nơi bí mật. Vì không chịu gia nhập Hội Công giáo yêu nước, cha đã từng bị bắt giam trước đó. Lần đầu tiên vào Chúa Nhật Lễ Lá mùng 5 tháng 4 năm 1990, lần thứ hai trước lễ phục sinh năm 2001 và bị 3 năm lao động cải tạo tại huyện Cao Dương, cũng thuộc tỉnh Hà Bắc. Ít lâu sau khi được trả tự do, cha Quân lại bị bắt ngày 14 tháng 5 năm 2004. Cha Lộc Căn Quân đã giữ chức vụ đại diện giám mục tại Bảo Định sau khi hai đức giám mục Hầm Chú Giacobbe Tô Chí Dân và Francisco An Thục Tân bị công an nhà nước Trung Quốc bắt giam hồi năm 1996 và 1997. Năm 2009, Đức cha An Thụ Tân đã bị công an nhà nước thuyết phục và đăng ký gia nhập Hội Công giáo yêu nước, làm cho cộng đồng giáo phận Bảo Định ngỡ ngàng và chia rẽ. Theo hãng tin Asia News, chính Đức cha An Thục Tân tiếp tục yêu cầu nhà nước trả tự do vô điều kiện cho cha Lộc Căn Quân, và việc này diễn ra hôm 9 tháng 8 vừa qua.
Aman, chủ tịch tổ chức bác ái công giáo tại Jerusalem, cha Raed Abuzalia, tố giác những hậu quả về tâm lý và cảm xúc mà người dân tại Gaza phải chịu trầm trọng hơn cả những thiệt hại về vật chất. Xung đột tiếp tục diễn ra giữa các lực lượng Hamas ở Gaza và Israel trong những ngày này, sau 3 ngày ngưng chiến trước đó. Israel tiếp tục oanh kích các mục tiêu ở Gaza, trong khi lực lượng Hamas tiếp tục bắn rocket vào lãnh thổ Israel. Tuy nhiên, trong 3 ngày qua, cuộc ngưng chiến dường như được tôn trọng hơn. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 8 tháng 8 vừa qua, cha Abuzalia nói, những thiệt hại vật chất do các đợt oanh tạc ồ ạt của Israel gây ra cho miền Gaza, với những cơ cấu hạ tầng èo ọt, đòi nhiều năm trời tái thiết. Tuy nhiên, những ảnh hưởng về tinh thần và tâm lý do chết chóc và tàn phá hiện nay tạo nên sẽ đòi thời gian lâu dài hơn để chữa lành. Tôi rất phẫn nộ và ngạc nhiên vì hai phe lại tiếp tục đánh nhau. Một tháng chiến tranh đã quá đủ rồi. chúng tôi hy vọng chiến cuộc sẽ chấm dứt. Và cho dù chiến cuộc chấm dứt, hậu quả vẫn không kết thúc. Những gì bị tàn phá và thiệt hại trong một tháng qua đòi nhiều năm trời để tái thiết. Linh mục chủ tịch Caritas Jerusalem nhấn mạnh rằng, vấn đề ở đây không phải chỉ là tái thiết nhà cửa, tái lập điện nước và các ống cống, nhưng còn là phục hồi tâm lý và tinh thần của dân chúng tại đây. Bạn cần tìm ra nơi cư ngụ cho 10.000 gia đình hoàn toàn bị mất gia cư và đang phải sống trong các trường học. Bạn làm gì với những người dân ấy? Chiến tranh đã làm cho 10.000 người bị thương ở Gaza, trong đó 80% là thường dân. Có lẽ 1/3 bị tê liệt và khuyết tật. Chữa lành các vết thương gây ra trong tháng vừa qua đòi nhiều năm trời.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về bầu khí chờ đợi Đức Thánh Cha Francisco và các bạn trẻ Á Châu tại Nam Hàn.
Quý vị, thưa các bạn, như chúng tôi đã loan tin, lúc 16 giờ chiều thứ Tư, 13 tháng 8 hôm qua, giờ Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã lấy máy bay đi Seoul, bắt đầu chuyến viếng thăm mục vụ tại Nam Hàn, kéo dài cho tới ngày 18 tháng 8. Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ giới trẻ Á Châu và chủ sự lễ tôn phong chân phước cho 124 vị tử đạo Đại Hàn. Từ nhiều tháng qua, hơn 1.000 nhân viên thiện nguyện và 300 công nhân đã làm việc cực lực để chuẩn bị từng chi tiết cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Nam Hàn. Đức cha Basilio Cho Kilman, 59 tuổi, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Seoul, cho biết có sự chờ đợi rất lớn. Trong mọi giáo xứ đều có treo các băng rôn lớn chào mừng Đức Thánh Cha, và đã có các buổi canh thức cầu nguyện cho chuyến viếng thăm mang lại nhiều kết quả mong muốn. Nhưng không phải chỉ có các tín hữu công giáo náo nức chờ đợi Đức Thánh Cha, mà đại đa số người dân Nam Hàn cũng thế, vì họ coi Ngài là một nhân vật rất nổi tiếng. Mọi người dân Nam Hàn đều biết kiểu làm và nói của Ngài, kiểu Ngài hành động đối với người nghèo và người bệnh tật. Trong các tháng qua đã có nhiều sách của Đức Giáo Hoàng được dịch ra tiếng Đại Hàn. Trong bản tin gửi ngày 12 tháng 8, phóng viên Fracholi Pintoxi của hãng tin Asia News cho biết, trong các đường phố chính của thủ đô Seoul đều có treo hình của Đức Thánh Cha Francisco với hàng chữ Chào mừng Đức Giáo Hoàng. Bên cạnh đó là quốc kỳ Nam Hàn. Chính quyền Nam Hàn đã chuẩn bị tiếp đón vị thượng khách của quốc gia với rất nhiều cẩn trọng. Dĩ nhiên, vấn đề an ninh rất là quan trọng trong công tác chuẩn bị tiếp đón. Chung quanh khu vực trụ sở Hội đồng Giám mục Nam Hàn, nơi Đức Thánh Cha Francisco sẽ gặp gỡ các giám mục Nam Hàn chiều ngày hôm nay, 14 tháng 8, có nhiều cảnh sát và nhân viên công lực canh giữ. Trong khi tiếng máy bay trực thăng lượn vòng trên bầu trời Seoul làm nhạc nền cho mọi sinh hoạt của cuộc sống thường ngày.
Cảnh sát cũng kiểm soát nghiêm ngặt quảng trường Wangamun, Quang Môn, giữa lòng thủ đô Seoul, nơi Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ phong chân phước cho linh mục Paulo Junji Chung và 123 bạn tử đạo ngày 16 tháng 8. Quảng trường Quang Môn hay các cửa của ánh sáng nằm gần Hoàng Cung, biểu tượng cho căn tính của Nam Hàn, được trang hoàng bằng các bức tượng của đô đốc Yi Sun Chin, là người hồi thế kỷ thứ 15 đã nhiều lần đánh bại hạm đội Nhật Bản, và của vua Sejong Cả, người cải cách nổi tiếng thuộc thế kỷ 15. Đức cha Basilio cho biết, lúc đầu ban tổ chức tính chọn một khu vực rộng lớn hơn gần bờ sông, nhưng sau đó đã quyết định chọn quảng trường Quang Môn vì nó gần trung tâm và nằm trong thành cổ. Các vị tử đạo đã sống tại nơi này và vài vị đã chịu tử đạo bị chém đầu tại quảng trường này. Bên cạnh chỗ đặt bàn thờ có một nhà thờ kính nhớ các vị tử đạo. Xưa kia cũng có trạm cảnh sát, trong đó chắc chắn nhiều vị tử đạo đã bị nhốt trước khi bị hành quyết. Nơi này cũng là trung tâm của thành phố, diễn tả lịch sử của Đại Hàn, và trong vùng của các dịch vụ làm ăn buôn bán là môi trường cũng cần được loan báo tin mừng. Vùng quảng trường có các hàng rào chứa được 200.000 người, nhưng cả quảng trường có chỗ chứa cho nửa triệu người. Đức cha Basilio cho biết số tín hữu sẽ không đông đến 1 triệu như hồi Đức Gioan Phaolô II viếng thăm Nam Hàn năm 1984. Lý do vì trời quá nóng và chi phí di chuyển cũng quá mắc đối với nhiều giáo dân. Như đã nói trên đây, vấn đề an ninh là một trong các ưu tư chính của chính quyền Nam Hàn. Lý do là vì sau khi Đức Thánh Cha ra vạ tuyệt thông cho các thành viên tổ chức tội phạm mafia bên Italia, người ta sợ các tổ chức này tìm cách trả thù gián tiếp. Có tin đồn là có sự giằng co giữa các nhân viên an ninh của chính quyền Seoul, muốn Đức Thánh Cha dùng xe có kính chắn đạn, và các nhân viên an ninh Vatican muốn để cho ngài được tự do tiếp xúc với dân chúng. Tại quảng trường Quang Môn hiện cũng đang có một nhóm đông người biểu tình đòi sự thật và công lý sau vụ đám phà tại Seoul ngày 16 tháng 4 năm nay khiến cho hơn 300 người chết, nhưng cho tới nay người ta vẫn chưa biết các chi tiết tai nạn xảy ra. Trong số những người ngồi biểu tình cũng có vài linh mục và nữ tu.
Đối với cuộc gặp gỡ giới trẻ tại Daejeon thì ít có sự chờ đợi hơn. Đã có 4.000 bạn trẻ Nam Hàn và 2.000 bạn trẻ thuộc 23 nước Á Châu tham dự đại hội giới trẻ. Trong số này cũng có một bạn trẻ Bắc Hàn tị nạn tại Nam Hàn. Tuy không phải là tín hữu Kitô, nhưng anh cho biết bà nội của anh thỉnh thoảng có nói tới Đức Giáo Hoàng. Vì thế anh muốn biết ngài là ai, làm gì. Và đây là dịp may hiếm có nên anh xin ghi danh tham dự. Trong số 2.000 bạn trẻ thuộc các nước Á Châu, nhóm đông nhất đến từ Philippines, rồi có các bạn trẻ Nhật Bản, Hồng Kông, Mông Cổ, Việt Nam. Ban tổ chức cũng đã gửi thư mời các bạn trẻ Hoa Lục, nhưng không ai biết họ có được phép tham dự không và sẽ có bao nhiêu người. Đề tài đại hội là hãy đến và xem. Trong các ngày đại hội, các bạn trẻ sẽ tham dự các cuộc hội thảo, trao đổi và chia sẻ chứng từ về một loạt các đề tài khác nhau, cũng như các buổi trình diễn văn nghệ, ca vũ và hòa nhạc. Ban vũ của Indonesia đặc biệt được chờ đợi. Trọng tâm của đại hội là việc làm chứng tá, tử đạo và thức tỉnh qua sứ điệp của Đức Chúa Giêsu Kitô. Trong thánh lễ kết thúc đại hội do Đức Thánh Cha chủ sự sáng Chủ nhật 17 tháng 8, sẽ có nghi thức sai các bạn trẻ ra đi rao truyền tin mừng. Một linh mục thuộc ban tổ chức cho biết các bạn trẻ náo nức chờ đợi được tham dự thánh lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác lên trời do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự, nhưng họ cũng hân hoan vì cơ may gặp gỡ các bạn trẻ khác đến từ nhiều nước Á Châu và chia sẻ với họ các kinh nghiệm chứng tá đức tin và các khó khăn của đời sống Kitô trong thế giới ngày nay. Thánh lễ khai mạc đã do Đức cha Lazaro Junheung-sik, giám mục Daejeon, khai mạc với thánh lễ do ngài chủ sự vào sáng 13 tháng 8 tại đền thánh Sonmo, là quê sinh của linh mục Andre Kim Tae-gon, đã được Đức Gioan Phaolô II tôn phong hiển thánh cùng với 102 vị tử đạo khác hồi năm 1984. Đại hội giới trẻ Á Châu cũng mang sắc thái ơn gọi với sự tham dự của 500 đại chúng sinh. Trưa ngày 15 tháng 8, sẽ có 20 bạn trẻ dùng bữa trưa với Đức Thánh Cha Francisco. Vào ban chiều, họ sẽ cùng các bạn trẻ khác đến Son Moe, gần đền các thánh tử đạo, nơi diễn ra đại hội. Vào ban tối, sẽ có lễ hội văn hóa với sự tham dự tiết mục của các phái đoàn các nước. Hai bạn trẻ sẽ chứng tá cuộc sống của họ với các bạn trẻ và Đức Thánh Cha trước khi Ngài ban huấn từ. Theo Đức cha Lazaro Junheung-sik, giám mục Daejeon, trước khi là người Đại Hàn, Trung Quốc hoặc Á Châu, người trẻ đến Daejeon đều là anh chị em với nhau và là con cái Thiên Chúa. Quốc tịch, trình độ học vấn hay các khác biệt chính trị không quan trọng. Tất cả chúng ta phải cùng nhau luôn luôn gieo vải tình yêu khắp nơi, để có tình yêu thương giữa chúng ta. Nếu có tình yêu thương giữa chúng ta, thì khi đó chúng ta có thể làm được tất cả mọi sự. Nhưng không có tình yêu thương thì sẽ không làm được gì cả.
để giúp tín hữu và nhân dân Nam Hàn chuẩn bị tinh thần đón tiếp Đức Thánh Cha Francisco. Ngày 11 tháng 8, Đài truyền hình quốc gia đã cho trình chiếu sứ điệp video của Ngài. Trong đó Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chỉ còn vài ngày nữa, với ơn Chúa giúp, tôi sẽ ở giữa anh chị em bên Đại Hàn. Ngay từ bây giờ tôi xin cảm ơn anh chị em về sự tiếp đón của anh chị em và tôi mời gọi anh chị em cùng tôi cầu nguyện để cho chuyến tông du này đem lại nhiều hoa trái cho giáo hội và xã hội Đại Hàn. Hãy đứng dậy và hãy bừng sáng. Với các lời ngôn sứ Isaiah đã nói với thành Jerusalem, tôi xin nói với anh chị em. Chính Chúa mời gọi anh chị em tiếp nhận ánh sáng của Người, tiếp nhận nó trong con tim để suy tư trong một cuộc sống tràn đầy đức tin, đức cậy và đức mến, tràn đầy niềm vui của phúc âm. Như anh chị em biết, tôi đến nhân dịp Ngày Giới Trẻ Công Giáo Á Châu lần thứ 6. Đặc biệt tôi sẽ đem tới cho người trẻ lời Chúa mời gọi, hỡi giới trẻ Á Châu hãy đứng lên. Vinh quang của các vị tử đạo chiếu sáng trên các con. Ánh sáng của Chúa Kitô phục sinh chiếu tỏa như trong một tấm gương, nơi chứng tá của cha Phaolô Junji Chung và 120 bạn tử đạo, tất cả là các vị chứng nhân của đức tin mà tôi sẽ tuyên phong chân phước ngày 16 tháng 8 tới đây tại Seoul. Người trẻ là những người đem theo niềm hy vọng và năng lực cho tương lai, nhưng họ cũng là nạn nhân của cuộc khủng hoảng luân lý và tinh thần trong thời đại chúng ta. Vì thế tôi ước mong loan báo cho họ và mọi người danh thánh duy nhất, trong đó chúng ta có thể được cứu rỗi. Đức Giêsu là Chúa. Đức Thánh Cha nói thêm trong sứ điệp video gửi tín hữu Đại Hàn. Anh chị em Đại Hàn thân mến, niềm tin nơi Chúa Kitô đã đâm rễ sâu trên quê hương của anh chị em và đã đem lại hoa trái dồi dào. Các người cao niên là những người giữ gìn gia tài đó. Không có họ, giới trẻ sẽ không có ký ức. Sự gặp gỡ giữa người già và người trẻ bảo đảm cho con đường của dân tộc. Và giáo hội là đại gia đình, trong đó tất cả mọi người là anh chị em với nhau trong Chúa Kitô. Nhân danh Người, tôi đến với anh chị em trong niềm vui được chia sẻ với anh chị em tin mừng tình yêu và niềm hy vọng. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em và xin Đức Trinh Nữ Mẹ Người che chở anh chị em. Đức Cha Du cũng đồng ý với nhận xét của Đức Thánh Cha liên quan tới người trẻ. Đức Cha cho biết thách đố lớn nhất đối với giáo hội Đại Hàn hiện nay là chủ thuyết vô thần thực tiễn của một xã hội dựa trên sự ganh đua và thành công. Dạy người ta chỉ nghĩ tới tiền bạc và công việc làm, đến độ nhiều người trẻ xem ra không còn có thời giờ để sống đức tin nữa. Vì thế giáo hội phải đẩy mạnh mục vụ giới trẻ và chứng tá bác ái là con đường đúng đắn giúp tới gần các thế hệ trẻ. Đức Cha hy vọng chuyến công du này của Đức Thánh Cha Francisco khiến cho tâm tình tôn giáo nở hoa và giúp nhiều người khám phá ra niềm tin công giáo. Khi Đức Gioan Phaolô II viếng thăm Nam Hàn trong các năm 1984 và 1989, số người xin gia nhập giáo hội gia tăng mạnh. Là vị chủ chăn đã khẳng định rằng trong giáo hội mọi tín hữu đều là các thừa sai, chắc chắn Đức Thánh Cha Francisco sẽ thúc đẩy mọi người, các linh mục, tu sĩ và giáo dân nam nữ hăng say rao giảng Chúa Kitô cho mọi người.
Vừa rồi là bài viết về bầu khí chờ đợi Đức Thánh Cha Francisco và các bạn trẻ Á Châu tại Nam Hàn. Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại những ơn lành Đức Mẹ ban qua việc mang áo Đức Bà Camelo.
Ngày 15 tháng 8, 1950, Jehova Rafesti, một linh mục dòng Cát Minh, đã phỏng vấn chị Maria Lucia Khiết Tâm, nữ tu dòng Kín, và là người duy nhất lúc ấy còn sống trong số ba trẻ chân chiên được diễm phúc trông thấy Đức Mẹ Maria vào năm 1917 tại Fatima. Cha Rafesti xin chị Maria Lucia cho biết việc mang áo Đức Bà Camelo có nằm trong sứ điệp Fatima không? Chị Maria Lucia trả lời ngay, lần chuỗi mân côi và mang áo đức bà Carmelo là hai việc lành đạo đức không thể tách rời nhau, trái lại dung hòa và bổ túc cho nhau. Nguồn gốc việc mang áo đức bà Carmelo có liên hệ mật thiết với cuộc đời của thánh Simon Stock. Vào thế kỷ 13, các tu sĩ dòng Đức Mẹ Maria núi Carmelo nơi thánh địa bị trục xuất khỏi Đông Phương. Các vị cũng bị nhiều người ngăn chặn không muốn dòng được mở rộng tại Tây Phương. Lúc bấy giờ, thánh Simon Stock đang làm bề trên cả hội dòng. Trước tình cảnh đau thương của dòng, thánh nhân cùng với tất cả các tu sĩ dòng tha thiết khẩn cầu Đức Mẹ Maria giúp đỡ và phù trợ. Theo tương truyền, Đức Mẹ hiện ra với thánh Simon Stock, tay cầm bộ áo của dòng và nói: "Bộ áo này sẽ là đặc ân dành cho con và cho tất cả mọi tu sĩ dòng Carmelo. Tu sĩ nào khi chết mà đang mang áo này thì sẽ không bị rơi vào lửa đời đời, nhưng sẽ được cứu thoát. Ngoài ra, ai sốt sắng mang áo này và mỗi ngày đọc ba kinh kính mừng, cùng cẩn trọng giữ mình trong sạch đúng theo bậc sống của mình, thì khi chết, sẽ được mẹ sớm cứu thoát ra khỏi lửa luyện hình vào mỗi ngày thứ bảy." Trong một lần hiện ra khác, ngay trong thế kỷ 20 này, Đức Mẹ nói: "Áo Đức Bà Carmelo là dấu chứng sự bảo trợ của mẹ. Hãy luôn luôn mang áo Đức Bà trong người. Áo Đức Bà sẽ giúp các con làm điều thiện bởi vì áo này là dấu chứng tình yêu của mẹ và áo sẽ thường xuyên nhắc các con nhớ đến sự hiện diện của mẹ. Đó cũng là mục đích của tất cả các á bí tích. Bởi vì các á bí tích nhắc nhở sự hiện diện của người mà chúng gợi lên và giúp các con bắt chước các nhân đức của người đó. Trong số các á bí tích thì áo Đức Bà Carmelo và tràng chuỗi mân côi là hai á bí tích quan trọng nhất, và hai vật đạo đức này mang lại cho các con nhiều sự bảo trợ nhất. Mẹ đặc biệt ước ao mọi con cái mẹ đều mang áo Đức Bà Carmelo trong người. Áo Đức Bà sẽ giúp các con mỗi ngày một yêu mến Đức Chúa Giêsu nhiều hơn." Đây là một phương thế đơn sơ giản dị Chúa dùng để cứu giúp các con cái của Ngài. Vậy các con hãy luôn luôn mang áo Đức Bà trong mình và sốt sắng lần chuỗi mân côi mỗi ngày. Nếu có thể được thì lần trọn chuỗi 150. Trong số các vị thánh đặc biệt có lòng quý trọng áo Đức Bà Carmelo, xin kể tên một vị. Đó là thánh Gioan Bosco. Thánh nhân luôn mang áo Đức Bà trong mình khi còn sống và khi chết. Ngài cũng được liệm với áo Đức Bà. Tháng 5 năm 1929, khi mộ ngài được khai quật lên, tất cả y phục cùng khăn liệm đều tan ra hết, chỉ còn lại duy nhất bộ áo Đức Bà, nguyên vẹn và đẹp như khi còn mới. Các vị giáo hoàng, đặc biệt là Đức Pio IX, Pio XIII, Thánh Pio X, Benedetto XV, Pio XI, Pio XII, Gioan XXIII, Phaolô VI và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đều khuyến khích việc mang áo Đức Bà và chúc lành cho tất cả những ai sốt sắng mang áo này. Ngày 14 tháng 12, 1986, nhân dịp viếng thăm một vụ giáo xứ Thánh Maria Nữ Vương Thế Giới thuộc giáo phận Roma, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhắn nhủ các hội đoàn, các đoàn thể trong giáo xứ hãy sống trọn vẹn linh đạo của mình. Riêng với các anh chị em dòng ba Carmelo, Đức Thánh Cha nói: "Hiện diện nơi đây cũng có các anh chị em sống theo linh đạo Carmelo, được tỏ lộ rõ ràng nơi việc mang áo Đức Bà Carmelo, bộ áo mà chính cha đây cũng mang trong mình từ nhiều năm nay. Đọc kinh lại Đức Maria Chí Thánh, con xin dâng lên mẹ lời cầu, với trọn lòng tín cẩn, mẹ chẳng từ bỏ ai, nhưng hằng tha thiết đến phần rỗi của mọi người. Thiên Chúa không hề từ chối điều gì với mẹ khi mẹ cầu xin cùng Ngài. Xin mẹ hãy ôm con vào vòng tay che chở vạn năng của mẹ. Nếu mẹ dũng lòng thương xót nhậm lời con khiêm tốn cầu xin, thì toàn thể hỏa ngục cũng không thể nào làm hại được con. Một cách nào đó, mẹ là bà chủ của vận mệnh con. Vận mệnh con nằm trong đôi bàn tay mẹ. Nếu mẹ bỏ rơi con, thì con sẽ bị hư mất, không nguồn cứu giúp. Thế nhưng, mẹ là người mẹ quá tốt lành, không thể bỏ rơi những ai đặt trọn niềm hy vọng nơi mẹ. Xin mẹ cầu bầu cùng Thiên Chúa ban ngôi cho con, và con tin chắc là mình sẽ được cứu rỗi. Ôi, ước gì con có quyền làm cho mọi con dân trên mặt đất này nhận biết mẹ. Ước gì con có thể loan báo khắp nơi sự cao cả, lòng nhân hậu và quyền năng của mẹ. Điều mà con không thể làm được, con nguyện mong cho các thần trí thiên quốc làm thay. Và ước chi chính các tên quỷ bị bó buộc phải xưng tụng rằng mẹ là kỳ công của bàn tay Thiên Chúa, mẹ có quyền lực Thiên Chúa trong tay, mẹ thật khủng khiếp đối với ma quỷ và mọi sự đều phục tùng mẹ. Mẹ là loài thọ tạo vô song, mẹ là phụ nữ duy nhất, vừa là trinh nữ vừa là mẹ. Mẹ đã sinh ra đến cứu thế, cùng với thánh cả Giuse, mẹ có chỗ đứng riêng. Như thế, mẹ cao trọng hơn mọi thiên thần và các thánh. Mẹ thật là chí thánh, là thần thiên. Con hy vọng nơi mẹ và con tin chắc vững vàng rằng, kể cả mọi quyền lực hoảng ngục cũng không thể nào chiến thắng được con. Ước gì được như vậy. Tất cả các thiên thần và các thánh đồng thanh chúc tụng mẹ đến muôn đời. Amen. Ước gì được như vậy.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe chuyên mục Ở lại với người do Hoàng Nam phụ trách có tựa đề Một ngày sống kiểu mẫu.
Các bạn trẻ thân mến, bất kể chúng ta là ai, ông hoàng hay thường dân, giám mục hay giáo dân, Chúa đều ban cho chúng ta một khoảng thời gian như nhau trong ngày. Người khôn ngoan thì biết tận dụng thời gian, làm được rất nhiều việc mà vẫn bình an thư thái, tận hưởng cuộc đời. Người không biết tận dụng thì dù một việc nhỏ bé cũng làm không xong. Có nhiều khi ta thấy cuộc đời mình sao có quá nhiều thứ lộn xộn. Ta muốn sắp xếp lại cho có trật tự nhưng không biết phải làm sao. Đâu là kiểu mẫu của một đời sống mà chúng ta nên noi theo để có thể hưởng được niềm vui của cuộc sống? Tin mừng Marco có mô tả lại cho chúng ta ngày sống của Giê-xu. Thiết tưởng đó cũng là điều mà mỗi người chúng ta cần phải chiêm ngắm. Ngày hôm đó, thầy và trò ghé nhà của Phê-rô, bà mẹ vợ ông lên cơn sốt, Đức Giê-xu liền chữa lành cho bà. Sau đó, ngài và gia đình ông Phê-rô đã có những giờ phút vui vẻ bên nhau nơi bàn cơm ấm áp. Những người bệnh trong thành nghe tin có một vị ngôn sứ đang ở đây, liền tuôn đến để xin người chữa. Trong nhà ngoài ngõ, hết người này đến người khác cứ nườm nượp chạy đến bên người kêu xin. Người vất vả tiếp chuyện họ và chữa trị cho họ. Mặt trời đã bắt đầu xế bóng và màn đêm đã giăng kín bầu trời. Ấy vậy mà vẫn chưa xong. Hẳn là hôm ấy Giê-xu phải vất vả lắm. Vậy mà sáng sớm hôm sau, khi mọi người còn đang say giấc, thì người đã thức dậy và đi tìm một nơi hoang vắng để cầu nguyện cùng cha. Đối với Giê-xu, mối tương quan gắn bó liên lỉ với cha là yếu tố tối cần thiết cho sứ mạng của ngài. Những người khác thức dậy không thấy Đức Giê-xu đâu, liền túa nhau đi tìm. Họ muốn níu kéo Đức Giê-xu lại bên mình, trong thành của mình, để hưởng nhờ quyền năng của Ngài. Nhưng Giê-xu đã lên đường đi sang nơi khác, tiếp tục chữa lành và rao giảng. Và như thế, ngoài việc thỏa đáp những nhu cầu tối thiểu của cá nhân, đời sống kết hiệp với cha và việc thực thi sứ mạng gắn bó với nhau như hai mặt của một đồng tiền. Các bạn trẻ thân mến, các bạn có dành những phút đầu tiên của một ngày cho Chúa không? Hoặc các bạn có dành chút thời giờ nào đó trong ngày cho Chúa không? Đối với Giê-xu, những giờ phút kết hợp với cha rất quan trọng, vì đó là giây phút Giê-xu tìm lại được bình an và thoải mái sau những vất vả của đường đời, gánh nặng của bước chân. Cũng nhờ gắn bó với cha, Giê-xu mới tìm thấy cho mình một ánh sáng soi chiếu toàn bộ ngày sống của mình. Mình sẽ làm gì, làm ra sao, với ai, trong tinh thần nào, ở đâu? Tất cả đều được định hướng trong giây phút thinh lặng của cõi lòng. Khi ta về với thinh lặng, tâm hồn ta sẽ lắng lại, như mặt hồ phẳng lì không gợn sóng. Tất cả những cặn bã của lo toan và tính toán sẽ vơi đi, và một nguồn bình an vô tận sẽ bừng sáng. một vài giây phút ngắn thôi nhưng đủ để ban cho ta sức mạnh để trải qua một ngày dài với biết bao tính toán mệt mỏi. Khi kết hợp với Chúa, ta sẽ gạt bỏ được hết tất cả những lôi kéo trong cảm xúc của mình. Ta sẽ thấy những ghét ghen, tranh chấp, giành giật mà ta đang vướng phải trở nên xấu xa đến lạ kỳ. Ta thấy mình không cần phải bám víu vào chúng nữa, nhưng vui vẻ hướng về những điều tốt đẹp hơn. Như Giê-xu, ta sẽ được mời gọi tìm đến những chân trời mới mà không ngại những thách đố khó khăn. Ta không màng gì đến những vinh hoa hay lời chúc tụng mà người đời dành cho khi ở lại với cái cũ, nhưng âm thầm ra đi, cốt chỉ để tìm phục vụ và vinh danh Chúa. Khi ta có thể thoát khỏi những níu kéo của danh lợi bạc tiền, con người ta sẽ trở nên thanh thoát tự do, ta sẽ làm chủ mình, làm chủ cả thời gian. Đức Giê-xu dành giờ buổi sáng sớm để cầu nguyện, sau đó Ngài lên đường thi hành sứ mạng. Nhưng điều đó không có nghĩa là có sự tách biệt giữa giờ kết hợp với Chúa và gặp gỡ mọi người. Khi cầu nguyện, Giê-xu tìm biết ý Cha. Ngay khi thực hiện ý Cha là ra đi để cứu giúp mọi người, Giê-xu đã kết hiệp với Cha cách trọn vẹn nhất. Giữa chiêm niệm và hoạt động vốn không hề có tí cách biệt nào. Chiêm niệm là để giúp cho hoạt động, và khi hoạt động, ta chiêm niệm ở một mức độ sâu sắc và thiết thực hơn. Ta có thể kết hiệp với Chúa trong chính những công việc ta làm, nơi những con người ta gặp gỡ. Lời kinh, lời cầu nguyện của ta phải đủ sức lan tỏa như thế thì mới được coi là lời kinh, lời cầu nguyện đích thực. Nếu một ngày sống của chúng ta có lộn xộn, đó là vì ta không dành giờ để thinh lặng với Chúa. Hoặc có dành cho Chúa ít thời gian, nhưng sau đó không mang Chúa vào đời sống của mình. Nếu ta biết đặt mọi tư tưởng, công việc và dự tính trong ngày của chúng ta trên nền tảng là chính Chúa như một điểm quy chiếu, thì mọi sự khác tức khắc sẽ quay về với trật tự của nó ngay. Ước gì mẫu sống của Giê-xu cũng trở thành ngày sống của mỗi người chúng ta, để chúng ta có thể luôn sống sự sống của Ngài.
niềm vui chan chứa trong tâm hồn. Lời tạ ơn con nói sao cho vừa, hồng ân thắm tươi cuộc sống. Từng nhịp chân con bước là con sẽ đi tung reo tin mừng. Lời chân lý dẫn đưa con trên đời, qua tháng năm buồn vui thăng trầm. Đường chân con vui bước, dù bàn chân con có khi e ngại. Đường chân gian gái ngóng răng răng đầy, lòng con xôn xao trùng bước. Và rồi con tin tưởng, vì tay Chúa nâng niu con đêm ngày. Tình yêu Chúa chở che con trên đời, con ngất ngây niềm vui an hòa. Ôi tình yêu Thiên Chúa quá